Anh em hãy lo cho họ ăn. Suy niệm của lịch phục vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Đối với người Việt Nam, bữa ăn rất quan trọng. Tục ngữ có câu trời đánh tránh bữa ăn. Trong ngôn ngữ chúng ta thường diễn tả các buổi chúc mừng bắt đầu bằng chữ ăn, như ăn Tết, ăn hỏi, ăn cưới, ăn dỗ. Cái gì cũng phải ăn trước đã, vì miếng ăn mà xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng miếng ăn cũng nhắc đến những sự chia sẻ huynh đệ, sự đoàn tụ hiệp nhất của tất cả mọi người trong gia đình. Cùng ăn chung với nhau từ một nồi cơm và cùng chia sẻ thức ăn, họ chia sẻ chung với nhau một sự sống và một tình yêu trong gia đình. Điều diễm phúc là được thưởng ngoạn những bữa ăn sum họp đầm ấm với gia đình. Câu chuyện sau đây đã xảy ra cho một người phụ nữ xuất thân từ quận Pigalle trong kinh thành ánh sáng Paris. Cô là một gái điếm. Khi đến viếng viện bảo tàng Louvre, cô đã đứng mất hồn trước một bức tranh tĩnh vật. Bức tranh vẽ ổ bánh mì và chai rượu nho trên một bàn ăn. Nhân viên an ninh trong viện bảo tàng thấy cô khác thường như vậy mới đến hỏi xem có chuyện gì không. Cô trả lời không vì bánh, rượu và bàn ăn đã nhắc nhở cô về tất cả những điều mà cô mất mát trong cuộc đời. Sự sống, tình yêu, gia đình và bạn bè. Đối với Thiên Chúa, bữa ăn cũng vô cùng quan trọng vì nó không những mang lại sự sống đời này mà còn sự sống vĩ cửu đời sau nơi bàn tiệc của Vương quốc Thiên Chúa nữa. Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Bài phúc âm của Thánh Luca hôm nay nói đến phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi tới hơn 5.000 người đàn ông bằng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Lịch sử dân Do Thái và những người Kitô hữu tiên khởi đã biết rất rõ ý nghĩa của phép lạ này. Chúa Giêsu hành động cũng giống như Mô-xê ngày xưa đã ra lệnh cho mỗi gia đình phải quy tụ nhau lại, ăn một bữa rất đặc biệt. Tại bữa tiệc này, họ đã nhớ lại tổ phụ Mô-xê, người đã hướng dẫn họ trở thành một dân tộc tự do. Bữa tiệc Mô-xê ra lệnh cho dân Do Thái ăn gọi là bữa tiệc vượt qua, bữa tiệc giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập, mang lại tự do và hạnh phúc. Trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, ở đoạn 1, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dùng giảng huấn của Công đồng Vaticano II để giới thiệu về bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo. Bí tích thánh thể tích chứa tất cả của cải thiêng liêng của giáo hội, đó là chính Đức Kitô. Vì nhờ bí tích thánh thể mà lời hứa khi xưa của Chúa Giêsu được thực hiện: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong cuốn Dining in the Kingdom of God, cha Eugène Laverdier, một độc giả thánh kinh, đã cho rằng phúc âm của Thánh Luca có một nét rất độc đáo, đó là đã nhìn toàn bộ cuộc đời mục vụ của Chúa Giêsu dưới hai khía cạnh: các bữa tiệc và các cuộc hành trình. Có tất cả 10 bữa tiệc chính trong phúc âm của Luca. Tất cả các biến cố quan trọng đều xoay quanh khung cảnh trước hoặc sau 10 bữa tiệc này. Bữa tiệc cao điểm chính là bữa tiệc ly, Chúa lập phép thánh thể. Bí tích thánh thể được cử hành bây giờ trên trần thế là dự báo cho bàn tiệc mới nơi vương quốc của Thiên Chúa ở ngày cánh chung. Bữa tiệc đầu tiên xảy ra tại nhà Lê-vi. Sau đó Chúa Giêsu thành lập cộng đoàn 12 môn đệ. Sau bữa tiệc thứ hai ở nhà một người biệt phái, Chúa trao sứ mệnh đi rao giảng tin mừng cho 12 môn đệ. Và tiếp theo là việc bẻ bánh tại Bethsaida, hay còn gọi là phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ba bữa tiệc đầu tiên này là khởi điểm của việc thành lập giáo hội trong bước đầu của công tác mục vụ công khai của Chúa Giêsu. Vì thế, trong bài phúc âm hôm nay, khi các tông đồ muốn trốn tránh trách nhiệm với vai trò là những mục tử phải nuôi nấng đoàn chiên của mình, xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Chúa Giêsu đã ra chỉ thị cho các ông, chính anh em hãy cho họ ăn. Qua chỉ thị này, Chúa Giêsu đã trao phó vai trò tìm kiếm thức ăn, dọn tiệc và cử hành bàn tiệc thánh thể cho giáo hội. Các tông đồ được trao phó vai trò làm nội tướng, vừa làm nội trợ, vừa làm tướng quân. Vai trò này đã được các tông đồ cùng các tín hữu tiên khởi thực hiện như một tấm gương sáng rất mẫu mực. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự thánh lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và toàn dân thương mến. Chia sẻ mình máu thánh Chúa Kitô và chia sẻ lương thực với nhau trong tình huynh đệ là ý nghĩa đầy đủ của bàn tiệc thánh thể. Qua bàn tiệc thánh thể, con người kết hợp với Thiên Chúa và liên kết với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người. Vì thế, việc cử hành bàn tiệc thánh thể là một dấu chỉ của sự loan báo vương quốc tình yêu, bàn tiệc thiên quốc. Nếu Chúa Giêsu đã sinh ra một lần nơi trần thế, Ngài sẽ còn sinh ra mãi. Nếu Chúa Giêsu đã một lần hóa bánh ra nhiều, Ngài sẽ còn tiếp tục hóa bánh ra nhiều mãi. Phép lạ đã xảy ra ngày xưa vẫn tiếp tục xảy ra hôm nay cho những ai tin cậy nơi Ngài. Đã có lần nào chúng ta cảm nghiệm chính chúng ta làm phép lạ hóa bánh ra nhiều chưa? Tại góc đường của một thành phố lớn, có một người đàn bà quần áo rách tả tơi đứng xin ăn với đứa con trai nhỏ gầy ốm xanh xao của bà. Trong số những người đi qua đường phố, có một người đàn ông triệu phú bước qua. Nhìn họ không nói tiếng nào, cũng chẳng giúp đỡ gì. Nhưng khi trở về biệt thự sang trọng của mình rồi, nhìn vào bàn ăn với đủ mọi thứ cao lương mỹ vị, ông liên tưởng đến thằng bé còm kĩnh và người mẹ khốn khổ của nó. Càng nghĩ về họ, ông càng tức giận Thiên Chúa, rồi ông nắm tay lại, đưa quả đấm lên trời, la to với Thiên Chúa rằng: làm sao Ngài lại có thể để cho sự khốn khổ như thế xảy ra cho được? Tại sao Ngài không làm gì để giúp đỡ những con người bất hạnh đó? Và từ một nơi nào đó rất sâu tự bên trong tâm hồn của ông, có tiếng Thiên Chúa trả lời: ta đã làm, ta đã dựng nên ngươi, ta đã tạo nên con để con giúp đỡ họ, để con làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Thế nào cũng đã có lần chúng ta chứng kiến và cảm nghiệm sự bác ái yêu thương của những người con cái Chúa. Mỗi lần như thế là mỗi lần bánh tình yêu được biến hóa ra nhiều. Công việc của mẹ Teresa đã làm đối với những người nghèo ở Calcutta. Sự hy sinh xả thân của các nữ tu trực tiếp săn sóc các bệnh nhân cùi, bệnh sida và những người bị bỏ rơi. Sự quảng đại và tích cực hoạt động cho xã hội của mỗi người trong việc chống nạn đói, bệnh tật và suy dinh dưỡng của các trẻ em ở Phi Châu. Công tác cứu trợ cho các nạn nhân bị thiên tai hoặc những nỗ lực kiếm tìm hòa bình trên thế giới là những phép lạ hóa bánh tình yêu, bánh công bằng, bánh hòa bình, bánh chia sẻ, bánh huynh đệ ra nhiều mà mỗi người có thể làm và phải làm. Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều dư đủ cho khoảng 5.000 người. Ngài đã làm phép lạ này từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của ai? Các phúc âm của Matthew, Marco và Luca không nói rõ của ai cả. Chỉ có phúc âm Gioan nói rõ, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Lòng quảng đại bác ái của em bé đã được gia tăng từ đó. Khi chúng ta rước mình máu Thánh Chúa Giêsu, chúng ta cũng cử hành mầu nhiệm làm gia tăng đức bác ái thương người, hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu dùng chính lễ vật chúng ta dâng hiến, tiền bạc, của cải vật chất, tài năng, công sức, lòng quảng đại, lời cầu nguyện, sự hy sinh đóng góp để mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Ngài luôn thôi thúc và mời gọi chúng ta dâng hiến trọn vẹn, chấp nhận chia sẻ tất cả, quảng đại cho đi, nhiệt thành thực thi công bằng xã hội, gia tăng việc bác ái yêu thương và sống hòa thuận với nhau. Sự gia tăng những chiếc bánh tình yêu này nuôi dưỡng và bồi bổ sinh lực cho muôn vàn người.